Nhã Quyên và Nguyên Hoàng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Lời đầu tiên Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng. Hôm nay là ngày Mother Day thì cũng có được một nhân vật, một người anh ở bên Úc rồi là được người mời người khách đặc biệt cho ngày hôm nay. Thì cũng có những cái tình tiết rất là hay về anh, mà gián tiếp cũng có cái chuyện của người mẹ đóng góp trong một phần nào trong cái sự nghiệp văn chương của anh tại Hoa Kỳ này, theo lời Bùi Hữu Liêm biết. Nhưng mà mình để cho anh được nói về vấn đề này. Xin mời anh Hòa để chào với quý khán giả với lại của Đài Sài Gòn Đà Lạt, với lại Nhã Quyên, với lại anh Nguyên Hoàng.
Kính chào quý khán giả ở Đài Đà Lạt. Tôi hân hạnh được anh em cho phép tôi được kể câu chuyện về má tôi. Đó, câu chuyện của tôi nó tầm thường như cục đường, không có gì lạ hết trơn. Nhưng mà đây là một câu chuyện mà tôi không hề quên được. Lúc mà tôi ở tù một năm á, thì tôi thấy cộng sản nó tàn ác quá. Cái tôi mới nói với má tôi, nói tôi muốn viết sách bằng tiếng Anh. Bà nói trời ơi, mẹ Việt Cộng nó đốt sách xong rồi, văn quá, đòi trị đồ em rồi. Cái bà giật nhớ, em gái mày còn có ưu tự điển Lê Bá Công, là một trung bình, nó quất dọc giường á. Cái má tôi nói, ê, con làm sao gửi được, Việt Cộng nó cấm. Cái tôi mới có ý kiến tới má, lấy cái xé ra từng trang, dán lại thành tờ báo. Xong rồi cái gói đồ gửi tôi học, trị cộng nó không biết. Tôi học anh văn kiểu đó là không có phát âm, tôi vẽ cái không khí như là bức tường vậy. Tôi vẽ lên cái cộng, bạn bè tôi là thằng hòa khùng, nó khùng, nó mát. Tôi học gần 5 năm hết môn từ điển. Thì đến đó mà nhờ má tôi á, nếu không có má tôi thì tôi không có viết được 7 cuốn sách, 8 cuốn sách, 9 sách thì tôi không được. Má tôi chính là viện trưởng viện đại học Từ Mẫu. Tôi không có má tôi không viết được những cuốn sách này. Thành ra những cái mà tôi kể lại một cái chi tiết nữa là khi má tôi má tôi nói mày học anh văn gì mày nó sao viết được, cái đó thì án học. Nhưng mà tôi tự nguyện với lòng tôi là nếu tao còn sống tao thì sách tố cáo tụi bay Việt Cộng đó. Thành ra tôi bỏ ra 30 năm viết cuốn sách đầu tiên là The Dark Journey. Cuốn sách này được thế giới nồng nhiệt đón nhận, rồi được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ lưu trữ. Đó là kinh nghiệm của tôi. Đó, có số tiền vay luôn. Cái cuốn sách thứ hai của tôi là cuốn là đền ăn đáp nghĩa cho người lính Mỹ và đồng minh. Cuốn của là cuốn Good Evening Việt Nam. Nói gì? Những tù binh Mỹ bị bắt. Cuốn thứ ba là cuốn From Liberal to Author. Tôi đền ơn cho chính phủ Úc đã giúp tôi qua đây. Và cuốn đó, tôi được giải thưởng của Bộ trưởng Văn hóa Úc, ông Tony Burke. Và cuốn thứ tư là cuốn Nick Morrow giả tưởng, tôi nói về khoa học, những điều mà tôi nghĩ ra tôi viết trong đó. Và cuốn sách thứ năm là cuốn A Humble Vietnamese Woman. Cuốn đó đầu tiên khi phát hành năm 2000, tháng 9 2015, lúc Donald Trump đã ứng cử. Thì tôi ngạc nhiên thế, ủa sao cái White House memo nó lấy sách tôi, nó đăng trên web, nó nói cái đây. Tôi lập những người đọc á, 3-4 hội đoàn, trong đó tôi có tên Donald Trump. Tôi ngạc nhiên, trời ơi, sao hôm nay. Bắt đầu từ đó tôi mới ủng hộ Donald Trump. Cái sách Humble Vietnamese Woman là cuốn sách mà nói về bộ mặt trái của cái đám tàu đó. Cái đám tàu được mặt chặt của nó là đối xử rất tàn ác với phụ nữ Việt Nam, với cả phụ nữ nó nữa. Cái là nam trọng nữ khinh đó, với bằng nhất nam giết thủ, thật nữ giết vô. Tôi tố cáo nó về bản nhân quyền. Cuốn sách đó là một cái ý, là những cái tập tục thuộc về giả man của người Tàu đối phụ nữ. Đó thì cuốn sách đó. Thì cuốn sách này được cái tổ chức ULUP nó giới thiệu là sách giáo khoa, textbook. Đó, những cái thành công của nó. Rồi sau đó tôi xuất bản 2 cuốn nữa, rồi bắt đầu đến năm mà khi Donald Trump nhậm chức tổng thống, tôi ủng hộ tối đa luôn. khi mà ông dân dân tổng bầu cử tổng thống thì tôi đã viết trên nhiều tờ báo của Mỹ, tờ Wall Street Journal, The Guardian, đặc biệt là Guardian nó lấy tôi ba mươi mấy chương nói gì những bài viết của tôi nói gì Donald Trump. Đó. Khi Donald Trump nhận chức được 2 tháng thì tháng 3 năm 2017 tôi mới ra tờ báo tiếng Anh, tôi nói mẹ tôi giữ sức mạnh cho mấy đánh được tôi vậy. Thì tờ báo này đã chống được 5 năm, tôi đã phóng lên được hơn 5.000 bài. Những bài viết của tôi đã là được thế giới, được khoảng 40 quốc gia đọc. Tôi rất happy là đây là những cái thành quả của tôi. Mình liều mạng, bởi vì cách mạng là phải liều mạng. tôi không phải học ảnh văn như người ta, học lén tù. Rồi sau đó tôi mới qua Úc này, tôi đi làm cô ly, bởi vì má tôi đương đi học college. Học có mấy tuần thì má tôi bệnh, tôi phải bỏ, tôi làm cô ly. Đó, tôi làm cô ly xong cái tôi đi làm, tôi gửi tiền cho má tôi sống. Từ đó tôi bỏ học luôn. Thì tôi những cái lời hứa tôi đối với tôi là quá rất quan trọng. Mình phải ngoài self promise keep promise. Thành ra tôi bỏ 3 năm. Lúc mà tôi dời qua lên trên city, đầu tiên là tôi đặt viết báo. Tôi viết cái tờ báo gọi là Southern City, viết ban đầu tôi viết khoảng cứ gửi nó 10 bài. Nó đăng có 2 bài. Đăng 2 bài đó tôi nhìn thấy những cái điều gì mà trong đó tôi sai, tôi sửa. Đến khi 10 năm sau tôi viết 10 bài, nó đăng 8 bài, bắt đầu tôi đánh máy là cuốn sách Dark Journey. Và cuốn sách đó là khi nó hoàn thành năm 2008. Nhưng mà nhà xuất bản rất khó khăn. Tôi phải bỏ ra chạy 22 nhà xuất bản, nó cứ gõ cửa hoài, nó không thể mở. Cuối cùng cái nhà xuất bản của Charles Dickbook nó mới là Robert Letcher, mới là thấy sách này hay mới xuất bản. Từ đó tôi đã xuất bản sách luôn tới bây giờ. Đó là những cái quá trình của tôi mà làm việc trong mấy hôm nay. Nhưng mà cái này là để mà tôi xin những cái giả mang của cộng sản đó, kêu má tôi không hiểu quên được. Đến nỗi má tôi 2016 mà má tôi chết đó, tôi không có về. Bởi vì khi 2001 má tôi đi Mỹ mà tôi qua bên gặp má tôi khoảng 3 tuần. Má tôi có nói một câu, nói tao chết mày đừng có về. Tôi nói sao vậy đó. Má nói tao chết mà mày về, tao nằm trên quan tài, mày nằm trong khám, mày tao đâu có giải thoát được. Má tôi nói hẳn luôn, tôi không có về. Đó là những cái tâm tình của tôi đối với má tôi. Tôi rất hối hận là tôi không về Việt Nam được. Lý do là tại vì má tôi không cho về, cho cái về. Nhưng cái này là khi mà có cuộc du tiếp nói cuộc sách tôi đó, thì em gái của tôi nó về nó thăm má tôi. Nó mới mở cái du tiếp lên, má tôi happy lắm. Má tôi không ngờ tôi thành công như vậy. Tôi cuốn sách đắp chơi đi, sách này đọc lắm. Bởi vì mấy thằng Việt Cộng này á, là mấy thằng ác ôn, phải là ác ôn, tôi nói là giặc luôn. Chứ bằng thú vật giả làm người lười ươi thành khỉ dưỡng. Nói là vậy đó, tôi nói thẳng, tôi là người Việt Nam, tôi chửi thẳng luôn, không có sợ. Bởi vì cái 3 cuốn sách mà tát mát, bụng xịt tát mát, nó nói về cộng sản đó, vô vật biện chứng, vật sử quan, tôi học nó lạc, tôi biết rành lắm. Nhưng mà tôi kết luận 2 câu thơ như vậy nè. Câu thơ cái gì nè, ngõ đục máu dân từ ngục đỏ, thiên đường cộng sản chốn thường điên. Và 2 câu thơ đối với cộng sản là bán nước. Đó. Trọng cung thái thú cho Trung Cộng, hảo đãi quan thầy hải đảo dân. Đó là những cái câu, đó là những cái điều mà tôi tâm sự. Hôm nay là ngày mai từ đây tôi rất nhớ má tôi. Vì má, chính má tôi là người, tôi đặt bả đại diện đại học Từ Mẫu. Bà là viện trưởng đó, không có bà làm sao viết sách được. Chính tôi có những cái tâm tình để chia sẻ với anh em. Mà tôi có nhắn nhủ với anh em trẻ là trong hoàn cảnh khó khăn ở tù như vậy mà tôi gắng học để viết sách được, thì những anh em, những cái giới cháu trẻ ở hải ngoại này gắng học đi. Mình học cái đã, học thành tài rồi mình mới làm cái gì. Để đó những cái nỗ lực của tôi trong vòng phải nói là nửa thế kỷ này tôi vẫn cương quyết làm những cái gì mà tôi muốn. Và tôi tin tưởng mà tôi sẽ làm được cái gì. Cho nên những cái thành công của tôi. Và tôi hy vọng rằng cái đảng dân chủ cộng sản nó sẽ tiêu diệt. Tôi tin tưởng thằng con không? Bây giờ cái đảng mà nó không được quần chúng ủng hộ làm sao mà sẽ sống được? Như cái shop mà không ai vô thì bắt rốc. Đảng cộng sản dân chủ là cái đảng cộng sản lai trang kêu bằng mặn rồ communist party. Cái đảng này bé cái hiến pháp thì bullshit. Hiến pháp 1879 là 1871 là bullshit. Mới nó để cho 103 triệu cử tri nó đậu trong trăm mà để cho có 7 thằng 6 thằng chánh án thì còn shit run shit là tôi đặt là tố cao tức viện với thằng khốn nạn Mai Phen. 7 thằng thôi mà nó cướp 103 triệu cử tri, thấy được không? Lý do đó mà tôi cảm phục cái tâm lòng ái quốc của Donald Trump, tại vì ông Donald Trump á là người ái quốc, tại sao mình không theo? Là tôi tự nguyện là tôi sẽ đầu quân theo Bình Định Dương Donald Trump, là đóng góp một bàn tay để làm cái gì đó. Lý do đó mà tôi ở Úc Châu này tôi không có hưởng quyền lợi gì ông Trump cả, mà tôi không có đảng cộng hòa, nhưng mà lại tôi nhận thấy Donald Trump đúng là người nhà ái quốc, mà một nhà lãnh tụ vĩ đại của thế giới. Cũng như tổng thống Zelensky đó, tổng thống tôi đặt ông Donald Trump với ông Zelensky là tông đồ của tôn giáo ái quốc, mà tôi có viết trên cái tờ báo Donald.com đó. Bây giờ thôi tôi có bấy nhiêu tâm tình, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những câu chuyện lòng của tôi trong ngày mai tới đây.
Vâng, okay. Nguyên Hoàng và Nhã Quyên, rất là cảm ơn anh Trương Hòa đã có những tâm sự từ trong phải nói là những nỗi lòng mà anh đã chất chứa trong nhiều năm. Nguyên Hoàng thấy phải nói là cuộc đời này có người này người kia. Như anh Trương Hòa ở Úc đó, như anh vừa nói là anh không có liên hệ gì, không có cái sự gọi là lợi lộc hay là thiệt hại gì về cái chuyện ông Donald Trump lên làm tổng thống, nhưng mà anh vẫn là cảm kích ông và hết lời ca ngợi ông. Thì cũng có những người như nhà văn Phạm Thị Hoài cũng ở bên Đức chứ không phải ở Mỹ đây, mà hồi cái thời mà tổng thống Trump, Nguyên Hoàng nhớ bà Phạm Thị Hoài viết nhiều bài phải nói là đả kích chửi bới ông Trump thế này thế kia, thì phải nói là nên hôm nay được có anh Trương biệt đứng anh Trương Hòa ở bên Úc mà lại cảm kích tổng thống Trump như vậy, thì Nguyên Hoàng cũng cảm thấy cảm kích thưa anh. Nguyên Hoàng qua những lời tâm sự của anh Trương Hòa thì Nguyên Hoàng nhớ đến một cái câu thơ của nhà thơ Tô Thủy Yên trong bài Ta Về. Ông có nói cái câu thế này: con ngẫm lại đời con thất bát, hứa trăm điều một chẳng làm nên. Nhưng mà trường hợp của anh Hòa thì có lẽ anh đã tỏa nguyện, đã làm những điều mà phải nói là đã hứa với bà cụ thân mẫu của anh trước khi bà nhắm mắt. Thì qua những thành tựu về những gì mà anh trình bày, ví dụ viết báo rồi viết sách, chúng ta cũng biết ở Mỹ đây, ở ngoại quốc đây, viết bằng tiếng Việt nhiều khi cũng đã khó rồi, chứ đừng nói là bằng tiếng Anh. Và khi viết sách như vậy thì cái thời giờ mà viết đã nhiều, mà cái công phu mà thu thập tin tức, tài liệu để mà viết cho nội dung cuốn sách cũng là cũng nhiều lắm, phải không thưa anh Liếp?
Dạ, thì anh Hòa Trương là người có rất là nhiều kiến thức, bản thân Bùi Liêm đọc hiểu được, nhưng mà không cách, tiếng Anh cũng khá, nhưng mà không cách nào có thể mà như anh biết mỗi ngày. Nếu mà anh Nguyên Hòa với Nhã Tiên có thấy là mỗi ngày anh đều post trong cái tờ báo điện tử mà cái website của anh đó, là anh đều viết, thì mình có subscribe trên tờ ảnh, mỗi ngày đều có mỗi bài đó, thành ra như vậy một người mà dedicate như vậy thì những người mà chính trị Mỹ hay những người viết sách của Mỹ sợ rằng cũng khó ai có thể mà mỗi ngày đều có một cái bài viết. Thành ra cái chuyện đó thì Bùi Liêm rất là cảm phục, và với vì cái câu chuyện quá cảm động, khi mà anh những cái thời gian ở tù này nọ sợ hãi các thứ khác mà anh lại có một cái sự cương quyết như vậy để có một cái mục tiêu để mà học tiếng Anh như vậy, thành ra khi Bùi Liêm viết thì rất là cảm động. Thành ra cái cũng đã ra cho anh được 2 cuốn sách rồi, và cái cuốn thứ 3 thì đang đang chờ cái ngoài những cái cuốn sách lúc trước khi có cơ duyên gặp ảnh thì Bùi Hữu Liêm với cái công ty xuất bản Globally Publishing á thì làm cho ảnh được hai cuốn, và cái cuốn thứ ba thì đang cuốn này đang làm hiệu đính cho nó đàng hoàng, các thứ khác cho nó mọi chuyện, thì mình muốn có một cái dùng cái đó trong những cái nghị trình vận động cho ứng cử viên. Và như vậy thì những người mà nhận được trong những cuốn sách mà Bùi Hữu Liêm tặng in cho ảnh thì cũng có ông Mike Pompeo có gửi cho ông Donald Trump cuốn đầu mà không biết cái người gửi họ có gửi tới không, Governor DeSantis thì cả hai cuốn, cuốn 1 và cuốn 2, rồi bây giờ vừa rồi lên trên đó thì Đại tá Hồng Cao cũng có cuốn sách thứ hai, còn cuốn thứ nhất thì dành cho những người, mình cũng không có nhiều cuốn lắm, thành ra dành cho những người mà đi họ ủng hộ tài chính cho cái cuộc vận động tranh cử của Hồng Cao ngày hôm đó, thì là cũng được một cuốn sách nhận về. Và cái tổ chức là VK, tức là Vietnamese American Conservative Alliance, thì tạm dịch là Liên minh Người Việt Bảo Thủ, thì cũng hỗ trợ trong cái vấn đề in của những cái cuốn sách đó. Thành ra anh Hòa với cái tấm lòng của anh cũng không muốn lấy một tiền nào lợi nhuận, thì Bùi Hữu Liêm với cái công ty của lớp Lip Publishing dịch là Cỏ Ba Lá cũng không muốn nhận được một đồng nào lợi nhuận, và cái tổ chức VACA thì lại đóng góp cho mình một số tiền để cho in được mấy chục cuốn để mình có thể phục vụ cho những cái chuyện của những cái điều mình cảm thấy cần thiết để làm.
Dạ vâng, còn khoảng 2-3 phút cuối của chương trình chúng ta, chương trình cùng nhau học hỏi, thì hy vọng là anh Hòa Trương cũng trở lại trên đường live. Cho Nhã Quyên hỏi một câu rất là ngắn, khi mà anh bằng cách nào và như thế nào để cho những người ví dụ như không có cái khiếu học tiếng Anh, hay là cái motivation như thế nào để học tiếng Anh, mà hoặc là cái động lực nào để như anh Liêm vừa chia sẻ là viết những cái bài viết hay viết bằng những cái bài bằng tiếng Anh mỗi ngày thưa anh?
Dễ dàng thôi, tại vì mình phải là repeat, mình đọc hoài, mình đọc một chữ, mình đọc hoài, mình đọc, tôi đọc xong tôi vẽ cho không khí, và tôi học lột luôn cái phonetic, tức là cái lối viết mà cái âm ký, tại vì ở trong tù mà quý vị đọc một chữ, đọc cho nó nói là nó cao thơ, gọi là Empire American Language, ngôn ngữ phản động. Cái đó là tôi viết. Thứ hai nữa là tại vì cũng nhờ thuận lợi cho tôi ốc nhớ dài, tôi nhớ dài lắm, thành ra tôi học đâu là tôi nhớ đó. Nên là những gì đó mà những kết hợp đó mà tôi làm được. Nhưng mà có này là mình đã kiên nhẫn cố công bài sắc qua ngày thành xà beng, chứ khỏi nên kim nữa, xà beng nó nại chết là ta chết với tụi Việt Cộng, với tụi Dân Chủ, cố công bài sắc có ngày thành xà beng, chứ nên kim thì lâu lắm thì xà beng. Tôi nói phải mài sắc hoài, mài hoài. Cái bằng tôi có hai câu thơ là giũa chữ mài câu rèn văn bản, bền tâm vững chí diệt tà gian. Đó là những cái tâm niệm của tôi phải làm. Nếu mà không làm á, bây giờ những cái gì mà mình nhớ mình biết mà không làm á, được, tôi có tội với thế hệ sau. Tôi phải chia sẻ với anh em, chia sẻ với những người trẻ để họ có một cái nhìn biết rõ cộng sản là gì, chủ nghĩa toàn cầu hóa là gì, để mình biết rõ mình dập nó. Tại vì tôi, những xương máu của tôi không thể nào mà giấu được, tôi phải giết hoài. Bởi vì hàng ngày nào tôi cũng giết bả thưa anh chứ, biết hết. Bây giờ tôi viết cái nỗi quen nữa, mà một tiếng đồng hồ tôi viết một bài bình luận dễ dàng như mà như ăn cơm thôi, không có gì, đơn giản thôi. Bây giờ đó mà tụi nó thấy tôi từng bút chiến với tụi thì có tham, bút chiến với tụi gọi là tham cái gì, nó vô nó đụng tôi nó mấy bài nó cả tốt, tôi thẳng nha, tôi không sợ chỗ đó. Đó là những cái mà tôi phải làm, đó là những cái tâm tình của tôi. Dạ. Giá học cố công bài sắc có ngày thành xà beng.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Bùi Hữu Liêm. Xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng, với lại chào anh Hòa Trương và quý thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt. Hy vọng là mình chúng ta cũng lúc nào cũng có được những chương trình để mình cùng nhau học hỏi và biết thêm những điều mới lạ. Dạ.
Dạ, xin mời anh Hòa Trương gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài 1600 AM.
Dạ, dạ. Tôi ở Úc Châu xin nhiệt liệt gửi lời chào tất cả những khán giả đã nghe những lời viết, những lời nói của tôi. Có vẻ là nó hơi thật thà xíu, nhưng mà tôi nói thẳng, nói thiệt và nói hết, thì đó là những tâm lòng của tôi.
Dạ vâng, dạ.
Xin chúc quý vị một ngày tốt đẹp và một ngày ngày từ mẫu để nhớ mẹ hiền. Tôi không bao giờ quên mẹ tôi được. Quý vị phải nhớ mẹ, chỉ có mẹ thôi. Thôi, chúng ta quý vị.
Sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores. Oh, mignon, oh, mignon.